mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Lịch sử của con dân Chúa thời của tiên tri Eli là một thời kỳ đen tối vì con dân của Chúa từ bỏ Chúa, thờ lại hình tượng. Nhưng Chúa đã dùng tiên tri Eli công bố, loan truyền và hướng dẫn con Chúa quay trở lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Ước mong rằng đây cũng là ngày của Eli cho chúng ta. Khi bao nhiêu người đã từ bỏ Chúa, chúng ta hãy kêu gọi nhau quay trở lại tôn thờ Chúa là đấng duy nhất đáng cho chúng ta tôn thờ.
Eli công bố cho muôn dân nơi nơi vâng luật Ngài, và hôm nay như xưa Môi-se vâng tiếp vua thánh ra đi cho công bình phục hồi. Tuy hôm nay chúng quan ta đêm u tối khi thánh ngàn nghiêng giao trên khắp lối, tiên tri ta luôn trung tín công bố, mau mau đi san bằng nước quanh co khi Chúa tài lòng giữa mây gian ơi trời sáng hơn mặt trời lo giao khắp muôn nơi, hãy gieo vang vì đã đến năm hân hoan sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu nào trời. Như xưa Ê-xê chiên nói, dù cô đêm tinh binh linh nghiệp rồi, và hôm nay như xưa theo gương David ca múa vui thay khi xây đền đời. Ôi hôm nay muôn tâm linh trên thế giới mênh mông như leo vang đã chín tới, theo gương bao năm ra đi giao tin mừng cùng nhân gian vì Chúa tài lòng giữa mây dần lời trái sáng hơn mặt trời lo giao khắp muôn nơi, hãy gieo vang vì đã đến năm hân hoan sự cứu rỗi nơi vua Giêsu nào trần gian vì Chúa tài lòng giữa mây dần lời trói sáng hơn mặt trời và gieo khắp muôn nơi, hãy gieo vang vì đã đến năm hân hoan sự cứu rỗi nơi vua Giêsu nào trên trời vì Chúa tài lòng giữa mây dần lời trói sáng hơn mặt trời và gieo khắp muôn nơi, hãy gieo vang vì đã đến năm hân hoan sự cứu rỗi nơi vua Giêsu. Không ai như Cha Giê-hô-va, 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 không ai như Cha Jehovah, công hai như Cha Jehovah.
Lời Chúa dạy chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, vào trong ơn này. Bởi ân sủng của Chúa mà chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi ái đức mang đưa ta đến, chỉ bởi ân điển dìu ta đứng. Chúng ta hãy cùng bước vào trong ân sủng của Chúa qua bài hát tiếp theo đây.
Chúa chấp hết bao nhiêu vi phạm, ai đứng
Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong sách Khải Huyền chương 6. Sách Khải Huyền chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chân con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sanh vật thứ nhì nói: Hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chân con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chân con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng và có lời phán rằng: Hãy ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc, và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi chân con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi đá và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thành nộ lớn của ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
Xin cho con biết lòng đời ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con vâng theo ý Chúa, xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con,
con hằng dõi bước. Lời
Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào những phần khó nhất của sách Khải Huyền với những biểu tượng khác nhau. Đây là những điều sẽ xảy ra mà Chúa đã hé mở cho sứ đồ Giăng và chúng ta biết. Chìa khóa giúp cho chúng ta hiểu được sách Khải Huyền là hình ảnh của quyển sách được mô tả trong chương 5 mà chúng ta học tuần trước. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Quyển sách trong phân đoạn này là mà cái sách ở trong cuộn giấy thời xưa như chúng ta thấy ở trong hình ảnh này đó, và cái cuộn sách là như vậy, không phải là quyển sách như của chúng ta ngày hôm nay, nhưng nó là một cái cuộn giấy tròn và ở trên cái cuộn sách đó nó có 7 cái dấu ấn, tức là cái dấu khăn, cái dấu ấn để mở đọc quyển sách, phải mở những cái dấu ấn đó ra thì mới đọc được. Cho nên cái quyển sách trong phân đoạn này là sách trong cuộn giấy thời xưa, và 7 cái ấn là 7 cái khung tròn đóng dấu, phải gỡ ra thì mới đọc được cái gì bên trong. Và mỗi lần chiên con mở một con dấu hay là một cái ấn đó thì một sự việc xảy ra. Ở trong cái chương 6 mà chúng ta học hôm nay là 6 cái ấn mở ra nói lên 6 cái sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu trở lại. 4 cái ấn đầu tiên, mỗi khi một cái ấn được mở thì có sự xuất hiện của một người cưỡi ngựa hay là một kỵ mã với những màu sắc và ý nghĩa khác nhau. 4 cái người cưỡi ngựa này thường được gọi là 4 kỵ mã của sách Khải Huyền, The Four Horsemen of the Apocalypse, 4 chàng kỵ mã. Đó là 4 con ngựa của sách Khải Huyền: con ngựa bạch, con ngựa hồng, con ngựa ô và con ngựa màu vàng vàng. Chút nữa chúng ta sẽ học. Vì vậy mà tựa đề của bài giảng sáng hôm nay là 4 chàng kỵ mã, tức là 4 cái con ngựa xuất hiện khi chiên con mở 4 cái ấn đầu tiên. Khải tượng sứ đồ Giăng là một cuộn sách, trên đó có 7 dấu ấn. Mở dấu ấn ra thì mới đọc được nội dung ở bên trong. Hay nói khác đi, mở dấu ấn ra thì mới biết bên trong có gì. Có thể nói đây là cách mà Chúa đã mặc khải cho sứ đồ Giăng, mà ngày hôm nay cũng giống như là Chúa chiếu phim preview trước cho chúng ta thấy những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều mà sứ đồ Giăng nghe tiếp sau cái phần kinh thánh chúng ta học về sự thờ phượng tuần trước: tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này, dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Không ai xứng đáng để mở, để cho mọi người biết những sự việc xảy ra trong tương lai. Và nghe thấy như vậy thì đây là phản ứng của sứ đồ Giăng: vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa nên tôi khóc dầm về. Ông sứ đồ Giăng rất là thất vọng, rất là buồn, ông đã khóc
khi nói rằng không có ai mở quyển sách này được. Cái điều này nói lên sự thất vọng của sứ đồ Giăng, và đồng thời cũng làm nổi bật vai trò của Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, đấng duy nhất có thể mở cái cuốn sách, tức là đấng duy nhất có thể cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không ai khác hơn là Chúa Giê-xu trong hình ảnh của chiên con, là đấng đã chịu chết vì chúng ta. Như bài hát chúng ta sáng nay đã hát, quyền trong huyết, chỉ có huyết của chiên con, chỉ có sự hy sinh cao cả của Chúa trên thập tự giá, Chúa mới xứng đáng để mở hay là trình bày hay là cho chúng ta biết những sự việc xảy ra trong tương lai. Bây giờ một trong các trưởng lão nói với tôi rằng chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Sư tử của chi phái Giu-đa, chồi của vua David, như chúng ta đã học tuần trước, chính là Chúa Giê-xu, là đấng đã chiến thắng. Chúa Giê-xu được giới thiệu là sư tử của chi phái Giu-đa, nhưng mà Chúa Giê-xu đã xuất hiện trong hình ảnh của một chiên con bị giết. Như vậy, điều này cho thấy tầm quan trọng của sự chết của Chúa Giê-xu để cứu chúng ta. Đó là phúc âm, đó là trọng tâm của tin lành, Chúa Giê-xu chịu chết để cứu rỗi nhân loại. Kinh Thánh ghi, chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi, và rồi đầu chương 6 ghi, như chúng ta vừa nghe đọc. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Quý vị có tờ dàn bài, chúng ta sẽ học về bảy cái ấn này. Trước hết là người cưỡi con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa bạch, người cưỡi ngựa đầu tiên là cưỡi con ngựa bạch. Khi chiên con mở cái ấn thứ nhất thì có sự xuất hiện của con ngựa bạch. Cuốn sách Khải Huyền thì mô tả Chúa Giê-xu là người cưỡi ngựa bạch. Nhưng mà trong phần Kinh Thánh này thì người cưỡi ngựa bạch đây không phải là hình ảnh của Chúa Giê-xu, nhưng là tượng trưng cho điều mà Kinh Thánh gọi là kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng. Cái người cưỡi ngựa bạch này có một cái cung và ban cho mão triều thiên. Cái cung ở trong Cựu Ước thường được dùng cho những người đối nghịch với con dân của Chúa. Thi thiên 11 câu 2 nói rằng kẻ ác đã giương cung. Thi thiên 37 câu 14 dạy rằng kẻ ác đã rút gươm và giương cung mình. Cái người cưỡi ngựa bạch này giương cung là chống lại Chúa và chống lại người của Chúa. Và nhân vật này cũng được ban cho mão triều thiên. Cái chữ mão triều thiên đây không phải là cái mão triều thiên của nhà vua, nhưng là cái vòng hoa chiến thắng đội trên đầu lực sĩ thắng giải. Được ban cho mão triều thiên vì vậy mang ý nghĩa chiến thắng. Như câu tiếp theo cho thấy, người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Cái người cưỡi ngựa bạch vì vậy tượng trưng cho những thế lực chống Chúa và con dân Chúa qua hình ảnh của cây cung. Và họ sẽ lấn lướt, họ sẽ thắng qua hình ảnh của mão triều thiên hay vòng hoa chiến thắng. Những thế lực chống Chúa vì vậy sẽ rất mạnh, chống lại Chúa và chiến thắng. Điều này phù hợp với lời dạy trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2. Trước ngày Chúa sẽ lại sẽ có một sự bội đạo quy mô. Và như lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi Olive, nguy cơ đầu tiên trước lúc Chúa Giê-xu trở lại là tiên tri giả lừa dối thiên hạ. Và những điều này, những người này sẽ thắng. Cái cuộn sách với bảy dấu ấn là lời tiên tri về những gì xảy ra trước ngày Chúa trở lại. Và cái sự kiện hay cái biến cố đầu tiên là sự xuất hiện và chiến thắng của tà giáo, của những thế lực tội lỗi, của những người chống Chúa và người của Ngài. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thấy. Và chúng ta không ngạc nhiên vì quý vị và tôi đang sống trong những ngày những điều này nó đang xảy ra và ngày càng gia tăng. Hơn lúc nào hết người ta chống Chúa, chống lại người của Chúa. Những cái điều đạo đức tốt đẹp thì bị chê cười, và những cái hình thức tội lỗi thì ngày càng gia tăng. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người lành, người làm điều tốt bị bắt hại và người làm điều tội lỗi được đề cao ca tụng. Những luật lệ đi ngược lại với luân thường đạo đức được chấp nhận dễ dàng, trong khi làm điều tốt thì gặp khổ nạn. Quý vị biết là trong tuần vừa qua, Thượng viện của tiểu bang California đã chấp thuận cái dự luật cho phép chích thuốc vào những thanh thiếu niên để nó không có phát triển bình thường nữa, để sau này đến cái tuổi nó muốn chọn giống đực hay giống cái gì là tùy nơi mấy em đó, và người ta dùng tiền thuế để làm cái chuyện đó, và quốc hội đã gọi là gì đó, đã thông qua rồi. Và như thế này, cái luật đó được thông qua 7/8 phải không? Và không phải là cái phiếu thứ 8 là cái phiếu chống đâu thưa quý vị. Cái phiếu thứ 8 là cái phiếu nói rằng làm như vậy chưa đủ, còn phải làm nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái thế lực tội lỗi nó đang thắng thế và nó rất là kinh khủng. Một tin tức khác xảy ra ở tại một tiểu bang khác. Ở tiểu bang, tôi quên tên là tiểu bang gì rồi, nhưng mà tên một ông thầy giáo chỉ lỡ miệng gọi một đứa học trò của nó là si, trong khi nó là đổi giống, nó là hi hồi nào đó không biết, và ông thầy giáo đã bị đuổi không có được dạy ở trong trường học nữa. Đó chỉ là một vài ví dụ nhỏ cho chúng ta thấy những cái thế lực chống lại Chúa đang thắng thế. Cưỡi ngựa bạch, cầm cung, đi đến đâu cũng thắng. Đó là hình ảnh của người chống lại Chúa sẽ hưng thịnh và lấn lướt trên những điều thiện lành, lấn lướt trên chân lý. Đó là điều mà Kinh Thánh đã hé mở cho chúng ta thấy. Chúng ta không ngạc nhiên khi chứng kiến những điều này đang xảy ra cho chúng ta. Đó là người cưỡi con ngựa thứ nhất, con ngựa bạch. Bây giờ đến người cưỡi con ngựa thứ hai, là cưỡi con ngựa màu hồng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói hãy đến, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Đây là một hình ảnh rất là rõ ràng, không cần phải giải thích. Đây là hình ảnh của chiến tranh. Cái người cưỡi con ngựa hồng này được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, nghĩa là thế giới sẽ có chiến tranh. Thế giới đã có chiến tranh từ ngàn xưa, nhưng mà cái hình ảnh này nói đến một cuộc chiến tranh lớn, tượng trưng qua hình ảnh thanh gươm lớn. Người này được trao cho một thanh gươm lớn. Chiến tranh sẽ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và câu này cũng mang ý nghĩa nội chiến, nghĩa là nhiều cuộc chiến xảy ra khắp nơi trên thế giới, như lời được mô tả đây là hầu cho người ta giết lẫn nhau. Người ta giết lẫn nhau vì ganh ghét, vì lòng tham muốn, giết hại nhau vì tín ngưỡng, vì màu da, vì chủng tộc. Người cưỡi con ngựa hồng tượng trưng cho điều đó, và đó là điều đã và đang xảy ra trước mắt chúng ta. Hình ảnh thứ nhất là những thế lực tội lỗi đang thắng thế. Hình ảnh thứ nhì là chiến tranh đang tràn lan và sẽ tràn lan nhiều hơn nữa. Thứ ba là người cưỡi ngựa ô. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng một đấu lúa mì bán một đê nhê, ba đấu mạch nha bán một đê nhê, còn dầu và rượu chớ động đến. Con ngựa thứ ba, con ngựa ô và cái cân này là hình ảnh của kinh tế khó khăn hay là đói kém. Câu này tương tự như cái chỉ số thị trường chứng khoán hôm nay vậy đó. Cái cân là để đo lường, tượng trưng cho việc mua bán. Đấu là đơn vị đo lường tương đương với một lít. Và denier là đơn vị tiền tệ tương đương với một ngày lương. Một đấu lúa mì bán một denier nghĩa là làm việc suốt ngày, chỉ đủ tiền mua thực phẩm để ăn cho ngày hôm đó mà thôi. Làm ngày nào sống ngày đó. Mạch nha hay là lúa mạch là loại lúa rẻ hơn, thì một ngày làm việc thì đủ để mua ba đấu, tức là có thể là nuôi cho cả gia đình của mình nếu mà mua cái thức ăn rẻ hơn. Và dầu và rượu chớ động đến, nghĩa là những cái thứ này cần được bảo vệ. Theo Kinh Thánh Cựu Ước, lúa mì và rượu và dầu là ba cái nhu yếu phẩm của con người. Lúa mì thì khan hiếm, rượu và dầu thì còn, nhưng không được phá đất trồng nho để trồng lúa mì. Ở trong thời của sứ đồ Giăng thì hoàng đế La Mã đã ra lệnh phá đất trồng nho để trồng lúa mì một vài năm trước. Và đây là tình trạng kinh tế khó khăn, không đến nỗi phải chết đói nhưng mà rất là chật vật. Và đây là tình trạng mà chúng ta phải trải qua và sẽ tệ hại hơn nữa nếu dịch bệnh cứ kéo dài. Chúng ta biết rõ điều đó, kinh tế đang gặp lúc khủng hoảng, mặc dù chưa đến độ phải chết đói nhưng mà rất là khó khăn. Thị trường chứng khoán đã không thể nào trở lại mức độ của những ngày trước dịch bệnh, và chúng ta không biết tình trạng này sẽ đi về đâu. Nhiều công ty, xí nghiệp đã bị phá sản, và nhiều người trong chúng ta đang đối diện với kinh tế khó khăn trong gia đình của mình. Và tình trạng này chắc chắn sẽ tệ hại hơn trong tương lai. Đây là ý nghĩa của người cởi con ngựa ô, nói lên tình trạng kinh tế khó khăn. Con ngựa thứ tư là con ngựa mà Kinh Thánh gọi là con ngựa vàng vàng. Cái chữ này ở trong nguyên văn là chloros, có nghĩa là màu xanh vàng như màu dưa cải úa vậy đó. Thật sự không có con ngựa nào có cái màu đó cả. Có lẽ ông Văn muốn nói đến cái màu như là màu của xác chết. Quý vị biết màu của cái xác chết như thế nào, nó úa úa, nó không ra gì hết, xanh xanh, xám xám. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cởi ngựa ấy tên là sự chết và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Cái người cởi con ngựa thứ tư tên là sự chết hay là thần chết. Âm phủ theo sau người. Âm phủ là nơi người chết ở, hàm ý thần chết đem người vào cõi chết. Và thần chết hay là âm phủ được quyền trên một góc tư thế gian, tức là 1/4 dân số trên thế giới sẽ bị chết. Bị chết bằng cái gì? Bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Câu này nghĩa là 1/4 dân số thế giới sẽ bị giết hại bằng chiến tranh, đói kém, dịch lệ và thú dữ. Và đây là điều chúng ta đang chứng kiến và sẽ còn chứng kiến nữa. Ba điều trên, chiến tranh, đói kém, dịch lệ là đều đang xảy ra cho chúng ta. Và riêng thú dữ, có lẽ chúng ta nói rằng chúng ta sống thế kỷ 21 này mà thú dữ nào. Nhưng mà báo chí cho biết rằng những nơi ở Ấn Độ và Thái Lan có khi cả làng bị voi hay là bị cọp giết hại. Một tờ báo ở Ấn Độ đăng tin rằng có 2.300 người đã bị voi giày, trong khi cọp đã giết 200 người trong vòng 5 năm vừa qua ở tại Ấn Độ. Cho nên đây là những điều đã, đang và sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Người cởi con ngựa vàng vàng này tượng trưng cho sự chết sẽ đến với nhân loại dưới nhiều hình thức, kể cả dịch bệnh như điều mà chúng ta đang kinh nghiệm. 4 người cởi ngựa về vậy tượng trưng cho tội ác thắng thế, chiến tranh lan tràn, kinh tế khó khăn và tử vong dưới mọi hình thức. Tội ác thắng thế, chiến tranh lan tràn, kinh tế khó khăn và tử vong dưới nhiều hình thức. Đây là điều đã viết ra 2.000 năm trước, và chúng ta thấy những điều đó đang xảy ra trước mắt chúng ta ngày hôm nay. Những điều này đã xảy ra, đang xảy ra, và chắc chắn cường độ sẽ gia tăng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã mặc khải sứ đồ Giăng đã bày tỏ cho quý vị và tôi là con cái của Chúa được biết. Bây giờ điều gì xảy ra khi cái ấn thứ 5 được tháo gỡ? Cái ấn thứ 5 được ghi trong câu 9 cho đến câu 11. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo dài, áo trắng dài, và có lời phán rằng phải ở yên ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của những người tử vì đạo và câu hỏi của họ cũng như của chúng ta. Và phần Kinh Thánh này là cái phần cho chúng ta câu trả lời. Những người tử đạo rồi, dù đã qua đời rồi, nhưng vẫn không hiểu được tại sao Chúa là đấng thánh và chân thật, mà những người gian ác, giết hại họ vẫn không bị hình phạt. Và đây cũng là điều mà quý vị và tôi đang đặt câu hỏi. Tại sao những người chống Chúa và đạo Chúa, người của Chúa vẫn hưng thịnh, không bị hình phạt? Tại sao tội lỗi, tội ác cứ thắng thế? Và đây là câu trả lời trong câu 11. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Áo trắng tượng trưng cho sự công chính. Đây là những người được Chúa ban cho sự công chính. Đó mới là điều quan trọng. Và điều đó, những người đó cũng như chúng ta cần làm là phải ở yên ít lâu nữa. Phải ở yên ít lâu nữa. Cái chữ ở yên trong câu này là cùng một chữ với chữ nghỉ ngơi ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 13. Mỗi khi chúng ta dự các đám tang, Khải Huyền được đoạn 14 câu 13 thường được đọc để yên ủi, nói về những người chết. Khải Huyền 14 câu 13 nói rằng: tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng hãy viết lấy. Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Nghỉ ngơi là như vậy. Nghỉ ngơi là yên lặng. Những người tử vì đạo cũng như chúng ta cần phải yên lặng chờ đợi đến lúc, đúng lúc Chúa sẽ phân xử công minh. Cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Câu này không có nghĩa là Chúa muốn có bao nhiêu người tử về đạo đủ số rồi Chúa mới cứu, không phải như vậy. Nhưng mà có Chúa có cái chương trình của Ngài, sẽ còn có những người phải bị tử vì đạo như vậy. Quý vị biết ngày nay nhiều nơi trên thế giới, bao nhiêu người vẫn đang có những người phải chịu chết mỗi ngày vì danh của Chúa. Điều này cho thấy đến đúng lúc sẽ có án phạt cho những người giết hại người của Chúa. Vấn đề của chúng ta là yên lặng chờ đợi. Vấn đề không phải là những người đó có bị hình phạt hay không, nhưng vấn đề là khi nào, thời điểm sẽ đến, họ chắc chắn sẽ bị hình phạt. Nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ đến chiếc ấn thứ 6. Tôi xin đọc phần này theo bản hiệu đính để dễ hiểu hơn. Khi chiên con mở ấn thứ 6, tôi thấy một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên tối như tấm vải lông đen, mặt trăng trở nên đỏ như máu. Các vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái xanh từ cây vả rụng xuống trong cơn gió mạnh. Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại, tất cả núi các đảo đều bị dời khỏi chỗ mình. Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lãnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi. Họ nói với núi và các tảng đá rằng: hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Đây là ấn thứ 6. Những hình ảnh ở trong phân đoạn này chính là những hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 24. Khi các môn đồ hỏi Chúa Giêsu rằng khi nào thì Chúa trở lại và có dấu hiệu gì, thì Chúa Giêsu đã trả lời và nói như thế này: sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Đức Chúa Giêsu đã nói trước điều này. Đây là những hiện tượng ở trong thiên nhiên trước ngày Chúa trở lại. Và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi trong dấu ấn thứ 5. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ trên đất cho đến chừng nào? Thưa quý vị, đến đúng lúc Chúa sẽ đến và nhân loại sẽ gánh chịu hình phạt của Ngài. Đức Chúa Trời đã mở trước cho chúng ta xem biết rằng đây là những điều đang xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Và chúng ta là con cái của Chúa, được lời của Chúa mà khải. Chúng ta biết lời của Chúa là chân thật và những gì lời Chúa nói trước đã trở thành sự thật. Điểm đặc biệt chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh này là đấng ngồi trên ngai và cơn thạnh nộ của chiên con. Đấng ngự trên ngai là Đức Chúa Trời. Ngự trên ngai là Đức Chúa Trời vẫn còn đang cầm quyền tể trị. Chúng ta xao xuyến vì bao nhiêu thay đổi của thế giới này. Nhưng chúng ta biết rằng lúc nào Đức Chúa Trời vẫn ngự trên ngai, Chúa vẫn cầm quyền. He's still on the throne. Mọi việc đều ở trong tầm kiểm soát, trong quyền kiểm soát của Chúa. Và hình ảnh thứ nhì là chiên con. Chiên con chúng ta biết đó là chiên con là Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh này nói gì? Cơn thịnh nộ của chiên con. Quý vị có thể hình dung được một con chiên con mà nó nổi giận không? Chiên con là nhân từ dịu hiền. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói đến cơn thịnh nộ của chiên con. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính thánh khiết. Chiên con đã làm tất cả để cứu nhân loại, đã chịu chết. Nhưng nếu nhân loại khước từ chiên con thì sẽ chỉ nhận lấy hình phạt đời đời. Ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Chúng ta tạ ơn Chúa vì cũng như sứ đồ Giăng, quý vị và tôi được Chúa preview, được cho coi trước đoạn phim nói về tương lai. Quý vị thấy không? Thế giới sẽ xảy ra, Chúa chiếu phim trước cho chúng ta coi. Cái tương lai đó có gì? Tương lai đó có tội ác chiến thắng qua hình ảnh của con người, người cưỡi con ngựa bạch. Tương lai đó có chiến tranh qua hình ảnh của người cưỡi ngựa hồng. Tương lai đó có kinh tế khó khăn qua hình ảnh của người cưỡi ngựa ô. Tương lai đó có thần chết ngự trị tiêu diệt 1/4 nhân loại qua hình ảnh của người cưỡi ngựa vàng vàng. Chúa cho chúng ta thấy trước những điều đó. Tương lai đó cũng có những người tử vì đạo kiên nhẫn chờ đợi. Và tương lai đó là ngày cuối cùng lúc Chúa trở lại để đoán xét thế gian. Chúa cho sứ đồ Giăng, Chúa cho chúng ta thấy trước những điều này để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Chúng ta không ngạc nhiên khi những điều này xảy ra. Để chúng ta có bình an, kiên nhẫn, chờ đợi khi thấy những bất công ở đời, khi thấy tội ác, thẳng thế. Và để cho chúng ta tỉnh thức, chờ đợi Chúa trở lại. Tôi nói là, để chúng ta chuẩn bị tinh thần không ngạc nhiên khi những điều này xảy ra. Để chúng ta có bình an, kiên nhẫn, chờ đợi khi thấy những bất công ở đời, khi thấy tội ác thắng thế. Và để chúng ta tỉnh thức chờ đợi Chúa trở lại. Chúa của chúng ta là ai? Chúa của chúng ta là chiên con của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã hát tôn thờ Chúa tuần rồi. Và chiên con đó sẽ đến với nhân loại trong cơn thịnh nộ của Ngài nếu nhân loại vẫn khước từ. Quý vị và tôi là ai, quý vị biết không? Quý vị và tôi là những người được mặc chiếc áo trắng công chính của Chúa. Và Chúa nói với những người mặc áo trắng công chính của Chúa câu gì? Phải ở yên ít lâu nữa. Phải ở yên ít lâu nữa. Take your time. Phải an nghỉ ít lâu nữa. Quý vị và tôi là những người được mặc chiếc áo trắng công chính của Chúa. Chúng ta hãy yên tâm, an nghỉ, chờ đợi ngày Chúa đến với chúng ta. Đó là tất cả những gì để cho chúng ta phản ứng trước những dịch bệnh, trước những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta mỗi ngày. Hãy yên lặng, chờ đợi, hãy ở yên ít lâu nữa, chờ đợi ngày Chúa đến với chúng ta. Amen. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính của trên trời cao.